Chàng rể ma giới, chương 830, thăng cấp và nguy cơ, gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, Thái Dương tỏa ra quang mang huyết hồng, tuy không phải rất chói mắt nhưng lại cho người ta một cảm giác rất quỷ dị. Hồng quang chiếu rọi lên mặt đất từng luồn sóng biển huyết hồng, nhìn kỹ lại, những cái này không ngờ không phải là sóng biển, mà là từng luồng chiều, quái thú chiều. Trên người những quái thú này bốc lên ánh lửa nhàn nhạt, cái đầu cũng không phải là rất lớn, lực công kích cũng không phải là rất mạnh, chỉ là khả năng bật nhảy rất kinh người, và số lượng cực kỳ đáng sợ. Những nơi chúng đi qua, chỉ còn là một mảnh đất khô cằn, không để lại một chút dấu hiệu nào của sinh mạng. Tòa núi nhỏ ở phía trước lộ tuyến của quái thú triều có một tòa thành nhỏ, trong tòa thành này chỉ có mười mấy người, có mặc khinh giáp, ma pháp sư tay cầm pháp trượng, cũng có chiến sĩ toàn thân trọng trang, còn có hai cỗ robot cao ước chừng 10 thước, trên vai của chúng không ngờ lại là hai hắc ám địa tinh. Mỗi một người ở chỗ này đều có chiến đấu lực hơn xa so với những tiểu quái vật kia nhưng mà đứng trước thú triều đáng sợ, chỉ cần một đầu sóng nhỏ, liền có thể hóa những người này thành hư vô. Đối mặt với số lượng địch nhân khủng bố như thế, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ khẩn trương cùng ngưng trọng. Đội trưởng, bên kia làm sao còn không có tin tức? Một ma pháp sư lo lắng hỏi. Đội trưởng là một đại hán khôi ngô, trong mắt ánh lên quang mang khôn khéo, hiển nhiên không phải là hạng người ngu ngốc. Trước đừng gấp, nhiệm vụ của chúng ta là thủ vững 3 giờ, lúc trước bởi vì thú triều quá mạnh bị bức phải bỏ trấn Kata. Tòa tiểu cô sơn thành này là phòng tuyến sau cùng, không quản Naru bên kia thành công hay không, chúng ta đều phải thủ ở nơi này, nếu không công sức lúc trước đều đổ sông đổ bể hết. Lôi Rigus, thú triều còn bao lâu nữa sẽ tới nơi này? Một tên chiến sĩ tinh nhanh nói, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, mọi người vào chỗ, đại hán khôi ngô hạ lệnh, đây là hy vọng sau cùng của chúng ta tất phải thủ chặt. Ước chừng 5 phút sau, mặt đất bắt đầu xuất hiện chấn động khiến người sợ hãi, vô số quái vật đã xông tới dưới núi, hướng tiểu thành xông tới. Mà tinh pháo của tiểu thành bắt đầu bắn ra quang mang mãnh liệt, quái vật ở phụ cận nhanh chóng hóa thành hư vô, nhưng khoảng trống vừa mở ra kia trong nháy mắt đã bị quái vật lấp đầy, vô luận là ma pháp của ma pháp sư, hoặc là cung tiễn của chiến sĩ, đối với quái vật của đợt thú triều này mà nói cũng chỉ là thương vong bé nhỏ không đáng kể. Đã có quái vật leo lên hoặc nhảy vọt lên tường thành, bắt đầu xuất hiện thương vong trong đội ngũ. Mắt thấy tình thế nguy cấp, hai cỗ người máy quên mình nhảy khỏi tường thành xông tới tiến vào trong đám quái vật đem từng đầu tiểu quái vật dẫm thành thịt nát, ống pháo trong tay không ngừng bắn ra thu gặt lấy sinh mạng của địch nhân, hấp dẫn lực chú ý của bọn quái vật. Phía ngoài cùng của cơn sóng bắt đầu thay đổi phòng tuyến. Đáng tiếc là, hai cỗ robot khổng lồ này cũng không kịp đi quá xa, đã bị chìm trong thú triều, không còn lưu lại chút ngấn tích nào. Không chỉ là đội trưởng, trong mắt của tất cả mọi người đều đỏ lên. Trong trận chiến này, không có ai nghĩ hai tên địa tinh kia là phế vật hèn yếu vô năng, mà là những chiến hữu chân chính, hai tên địa tinh cũng dùng hành động của chính mình để chứng minh cho điều này. Mắt thấy quái vật càng lúc càng gần tường thành, các đội viên lộ ra thần sắc bi phẫn, đằng nào cũng chết thôi thì liều. gocchuyenaudio.com Một phen, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phía đối diện hiện ra một mảnh trắng xóa, là một dòng nước chảy xiết trông giống như một thủy long đang giống giận nuốt sống một mảng lớn tiểu quái vật. Mọi người cứ nghĩ phải chết chắc bây giờ tinh thần lập tức phấn chấn lên Naru thành công. Hắn thành công cho nổ đê sông. Dưới xung kích của nước sông, đàn quái vật bị cắt thành hai đoạn, đội viên còn sống anh dũng chiến đấu, cuối cùng kiên trì đến thời gian quy định của nhiệm vụ. Cùng lúc đó, mọi người lập tức hóa thành một trận bạch quang, tan biến không thấy. Cũng đồng thời, tất cả mọi người trong một vị diện nào đó đều nghe được thanh âm nhắc nhở. Tiểu đội Chis hoàn thành thiên đầu tiên của phó bản huyết chi tự trương. Còn 9 đội viên sống sót đánh giá C, tất cả đội viên được thưởng một bạch tinh bảo trương C cấp có thể rút lấy trang bị hoặc tài liệu. Là tiểu đội đầu tiên hoàn thành thiên này, mỗi người được thưởng thêm 10 điểm danh vọng, một từ tinh bảo dương C cấp. Thì ra, vừa rồi là một phó bản trong ma pháp du hí vô tận chiến binh OL, toàn bộ quá trình có thể nói là kinh tâm động phách nhưng cuối cùng cũng dựa vào ý chí và trí tuệ hoàn thành nhiệm vụ. Lần hoàn thành đệ nhất thiên huyết chiến tự trương này được thông báo toàn thế giới, dẫn đến một trận nghị luận của các người chơi. Không ngờ có người nhanh như vậy đã hoàn thành thiên huyết chi tự trương. Cái huyết chi tự trương kia tiểu đội của chúng ta cũng có thử qua nhưng không đến 10 phút liền bị tiêu diệt toàn bộ, độ khó đơn giản là biến thái, không biết Chis tiểu đội làm sao hoàn thành. Có nên đi hỏi bọn hắn hay không? Hỏi bọn hắn có tác dụng gì, chưa có ai nói với ngươi à, tuy điều kiện hoàn thành phó bản là cố định nhưng bản đồ lại là ngẫu nhiên, cho dù là Chis tiểu đội có tiến vào phó bản lần nữa, ở trong một địa hình khác cũng chưa chắc đã có thể hoàn thành lần nữa. Tử tinh bảo dương C cấp A cũng không biết sẽ mở ra được trang bị tốt gì. Người đố kỵ cũng không có chỗ dùng, chiếc tiểu đội chẳng qua chỉ hoàn thành đệ nhất thiên, phần thưởng có hạn, lần trước cái tiểu đội độc long kia giết boss độc nhãn quái còn được đến hắc tinh bảo dương C cấp đấy. Vẫn là nỗ lực tu hành cùng luyện cấp đi, lại đem trang bị chuẩn bị tốt rồi tính. Những cái này cũng chỉ là một đoạn hình ảnh thu nhỏ của ma pháp du hí mà thôi, trong lúc bất chi bất giác, vô tận chiến binh OL đã dung hợp triệt để vào sinh hoạt thường ngày của ma tộc trở thành một bộ phận gần như không thể chia cắt. Ứng theo những thứ này, không chỉ người chơi có được thời gian giải trí cùng hỗ trợ tu hành, còn có tác giả gai cũng thu hoạch được đại lượng tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực cố nhiên đáng mừng, chẳng qua tâm tư của Trần Duệ hoàn toàn tập trung vào một địa phương, tinh hoàng chi đô tại Lam Trì Sơn Mạch. Từ lúc luyện kim đại tái đến nay cũng đã hơn 2 tháng. Trong đoạn thời gian này, hết 90% là Trần Duệ ở Tinh Hoàng Chi Đô sinh hoạt, một tuần gần đây lại càng là bế quan không ra, tận sức hoàn thành công tác thăng cấp luyện kim thành bảo. Sau khi trải qua các loại điều chỉnh cùng chuẩn bị, Tinh Hoàng Chi Đô cuối cùng thành công lên tới tam cấp. Trong cách phân chia của thượng cổ luyện kim văn minh cấp 1-2 thuộc về bảo lũy cấp, sau khi tiến vào cấp 3 có thể xưng là thành thị, vượt qua cấp 4 trở đi gọi là đô thị cấp. Đây là một lần thăng cấp mang tính biến đổi về chất kiến tạo. Góc truyện audio.com, ra 2 thiết bị mới, thương khố tăng cường mô hình sinh vật và hồ bồi dưỡng. Thương khố tăng cường mô hình sinh vật có thể cường hóa các hạng tố chất của thành thị luyện kim sinh mạng, khiến tăng tỷ lệ sản xuất ra đầu mục cấp luyện kim sinh mạng. Công năng của hồ bồi dưỡng càng thêm cường đại, chia làm năng lượng bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng cùng sinh vật bồi dưỡng. Năng lượng bồi dưỡng có thể chuyển hóa thân thể của sinh vật thành sinh mạng năng lượng cần thiết cho luyện kim văn minh. Trong nhật ký của Chaster từng có một lần tàn sát một thành thị của địch nhân, ném toàn bộ thi thể vào hồ bồi dưỡng để chuyển hóa thành năng lượng. Trần Duệ lại có linh quả gần như là không hết mà linh quả lại có thể chuyển hóa thành khối năng lượng đẳng cấp cao nhất cho nên không cần loại chuyển đổi khủng bố này. Đáng nhắc tới chính là cùng là linh quả nhưng khối năng lượng do hồ bồi dưỡng năng lượng chuyển hóa ra chất và lượng đều muốn hơn xa so với chuyển đổi khí thông thường. Tài liệu bồi dưỡng là lợi dụng năng lượng cùng vật tư hiện có tự hành sinh sản hoặc chuyển hóa ra tài liệu đặc thù cần thiết cho luyện kim văn minh. Đây chính là cái mà Trần Duệ cần nhất. Chẳng hạn như long lực tinh túy quan trọng nhất cho việc chế tạo thủy tinh cự thú, đây chính là tinh hoa mà long tộc sau khi chết linh hồn không tiêu tán ngưng tụ thành, có mang long uy cùng một ít linh hồn chi lực lúc sinh tiền, thập phần chân quý. Cho dù Trần Duệ dựa vào lão trượng nhân Augustine Lass nhưng số lượng giao dịch được cũng có hạn. Bây giờ có hồ bồi dưỡng tài liệu có thể lợi dụng tài liệu khác chế tạo ra long lực tinh túy mô phỏng. Tuy hiệu quả không so được với long lực tinh túy chân chính nhưng dùng để chế tạo thủy tinh cự thú cũng đủ rồi. Còn về thủy tinh cự thú do long lực tinh túy nguyên bản chế tạo ra có thể thông qua thương khố tăng cường mô hình sinh vật tiến hành cường hóa thực lực có thể tiếp cận đến đầu mục cấp. Hồ bồi dưỡng sinh vật có thể tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm sinh vật cao cấp. Những đối tượng này không chỉ dừng lại trong luyện kim sinh mạng mà hồ bồi dưỡng sinh vật còn là một thiết bị tất yếu để chế tạo titan cự nhân. Sau khi tấn cấp chung khu sinh mạng thủy tinh tinh hoàng cho dù là năng lực khống chế hoặc tính toán đều tăng vọt. Trải qua chắc thí tinh hoàng có trí tuệ đủ để xử lý kịp thời một ít vấn đề xuất hiện trong vô tận chiến binh OL. Chỗ tốt do thăng cấp thành thị không chỉ dừng lại ở đây, tinh hoàng tự động giành được tư liệu giới hạn cho tam cấp sinh mạng thủy tinh, bao gồm một bộ phận bản vẽ vũ khí cho thành thị cấp luyện kim, có thể thăng cấp vũ khí nguyên bản của bảo lũy, vừa lúc tổn hại của vũ khí do lần trước còn chưa kịp sửa chữa, trước mắt chính đang tiến hành chế tạo lần nữa. Số lượng luyện kim sinh vật tam cấp thành thị có thể khống chế gấp đôi so với nhị cấp bảo lũy, người hầu tinh quái 6 vạn tên, thủy tinh thú 3 vạn con, đăng linh 1 vạn 5.000 tên, cấu trang chiến ngỗ 3.000 bộ, thủy tinh cự thú 300 con. Nếu không tính đến siêu giai chiến lực trận hình này một khi hoàn toàn sản xuất ra, đủ để kiến tạo một quốc gia hoặc khiến đọa thiên sứ đế quốc xưng bá ma giới, trừ phi huyết sát đế quốc liên thủ cùng âm ảnh đế quốc, nếu không chỉ tính chiến lực của một nước không phải là đối thủ của hắn. Vũ lực chấn nhiếp là tất yếu nhưng chiến tranh chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ, huống hồ tài liệu hiện tại vẫn rất khan. Góc truyện audio.com, hiếm, mà cấp bậc của năng lượng bồi dưỡng chỉ không cao, nếu muốn hoàn toàn gom đủ vật liệu phụ để chế tạo ra tài liệu cần cho binh chủng, cần phải tiêu tốn đại lượng thời gian. Nếu như lên tới tư cấp tốc độ sẽ được đề thăng thật lớn, hiện tại Trần Duệ đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời, may mà thời gian lần này so với lần ở Locker yếu tắc nhiều hơn rất nhiều, khoảng cách tới kỳ hạn đình chiến 2 năm còn hơn 1 năm rưỡi, cho dù là kiến thiết tinh hoàng chi đô hoặc là phương diện tu hành cá nhân, hoàn toàn đủ thời gian. Sau khi bố trí tốt các công tác còn lại, Trần Duệ rời khỏi cung điện khống chế trung ương, lúc này bên ngoài đã là ban đêm, lúc hắn giải phong bế của Tinh Hoàng Chi Đô, ngoài ý muốn nhìn thấy Cơ Á đang nôn nóng. Câu nói đầu tiên của mị ma thị nữ khiến Trần Duệ kinh hãi thất sắc. Lola xảy ra chuyện, Lolo vốn tại lúc Trần Duệ còn ở thế giới mặt đất đã phong bế thải hồng sơn cốc bế quan tham ngộ ảo diệu của quốc độ. Nhưng vào hai ngày trước, không gian thông đạo liên thông giữa chú trạch với thải hồng sơn cốc đột nhiên rung động không ngừng, bên trong lộ ra vô số nguyên tố khí tức vô cùng đáng sợ. Nếu không phải do đám người Paliuka cùng Đâu Đâu vừa vặn ở trong trạch viện liên thủ áp chế, toàn bộ chú trạch đã bị san thành bình địa. Cỗ nguyên tố kia sau một lúc phát tác dần dần yếu bớt, ngay lúc mọi người nghĩ là đã không sao, không gian thông đạo của thải hồng sơn cốc đột nhiên sụp đổ, cửa vào tan biến không thấy. Lúc trước bọn người Paliuka cảm giác được nguyên tố khí tức thoát ra từ thải hồng sơn cốc không chỉ cuồng bạo, lại rất là rối loạn, rất hiển nhiên đã mất khống chế, lại thêm thông đạo bị sụp đổ, gần như có thể xác định là Lola bế quan đã xảy ra vấn đề. Phiền toái là thông đạo của thải hồng sơn cốc hiện tại đã sụp đổ, ngay cả thông đạo bên phía đế đô cũng giống như thế, mọi người tìm thật lâu đều tìm không ra cửa vào, chỉ có thể đợi Trần Duệ từ Tinh Hoàng Chi Đô ra lại nói. Nguyên tố quốc độ là một loại quốc độ cường đại trong ký ức huyết mạch của tiên nữ Long, có thể lấy nguyên tố làm tín đồ kiến lập quốc độ. Nguyên tố không nơi nào không có, uy lực của loại quốc độ này hơn xa các loại khác, nhưng độ khó càng là lớn nhất, cần phải có lĩnh ngộ cực kỳ tinh thâm đối với căn nguyên nguyên tố, cho dù là tiên nữ Long nhất tộc, số người thành công cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Lola lựa chọn cũng không phải là đơn hệ, mà là 6 hệ quốc độ mạnh nhất, độ khó tự nhiên cũng là mạnh nhất, mỗi khi tăng thêm một loại nguyên tố, độ khó cùng nguy hiểm khi tu hành sẽ càng tăng nhanh. Nguyên tố nguyên lực là căn nguyên chi lực tối tinh túy của nguyên tố quân vương, Lola có thể lợi dụng nguyên lực tăng cường cảm ngộ đối với nguyên tố quốc độ cùng hạ thấp tính nguy hiểm rất lớn. Đáng tiếc là từ lúc Trần Duệ phản hồi từ thế giới trên mặt đất đến nay, Lola vẫn chưa có kết thúc bế quan, cho nên phong chi nguyên lực cùng quang chi nguyên lực trên tay đến bây giờ đều không có cách nào giao cho nàng, không nghĩ đến hiện tại lại xảy ra chuyện. Lola bế quan, Trần Duệ biết mục đích lần bế quan này cũng không phải muốn trực tiếp xung kích quốc độ cấp, mà là muốn tiến thêm một bước cảm thụ cũng lĩnh ngộ ý cảnh của quốc độ cấp, khiến cho tương lai có thể tăng thêm tỷ lệ đột phá. Nhưng tính nguy hiểm của lục hệ nguyên tố quốc độ hơn xa đơn hệ quốc độ, cho nên Trần Duệ cũng không biết Lola gặp phải. Góc truyện audio.com, loại hung hiểm như thế nào, nhưng từ việc không gian thông đạo sụp đổ, có thể thấy đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi nóng ruột nói với Cơ Á một tiếng, liền mở tinh không chi môn, nhanh chóng về đến chú trạch ở Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ về đến viện tử, phát hiện cửa vào của không gian thông đạo vốn thiết lập tại hoa viên quả nhiên biến mất hoàn toàn, căn bản tìm không được bất cứ dấu vết nào, lại hỏi qua đám người Paliuka tình huống lúc đó, quyết đoán cưỡi lên mộng yểm thú tiểu hắc mã, toàn lực chạy hướng bắc bộ. Không gian thông đạo tại trạch viện bây giờ đã tan biến, cách duy nhất để tiến vào thải hồng sơn cốc liền là tòa sơn cốc hoang vu ở ngoại thành đế đô, lúc đầu khi Trần Duệ gặp Lola chính là tiến vào từ nơi này. Muốn đi đến ngoại thành đế đô tất phải bắc thượng qua Xích U lãnh địa, đoạn đường này không phải là 1-2 ngày có thể tới. Nếu khoảng cách ngắn, Trần Duệ dùng phi hành thuật muốn hơn xa tiểu hắc mã, nhưng bôn tàu cự ly dài lại không được. Tiểu hắc mã quanh năm phục dụng linh quả cùng ác quả thực sớm đã đạt đến tầng thứ đại ma vương đỉnh phong, chỉ cách ma hoàng một chút, thể chất cùng lực lượng thậm chí còn siêu việt ma hoàng cấp phổ thông, chỉ là chưa có giác tỉnh lĩnh vực thiên phú cùng loại trong huyết mạch, cho nên cũng không tính là ma thú ma hoàng cấp chân chính. Đáng tiếc cho dù tiểu hắc mã thành công tấn cấp ma hoàng, ở trong trạch viện cũng chỉ tồn tại như con vật cát tường, mang thực lực thấp nhất. Tiểu hắc mã cảm giác được chủ nhân đang nôn nóng, cũng không ngại kinh hãi, thế tục thi triển ra hình thái mạnh nhất, bắt đầu toàn tốc bôn hành, trên móng ngựa hiện lên ánh lửa, giống như một đạo thiểm điện hồng sắc cắt vỡ đêm tối. Cách chương.